Nhưng mà từ hồi lập ra tới năm nay là năm thứ tư, chưa cái chú nào sách bị đi tìm. Thì như vậy các ngài ủng hộ mình quá trình đấy, thấy không? Mà chẳng những chưa đi sinh mà lúc nào cũng thấy có 2-3 bao gạo ở trong kho mình đều đều, đâu có thiếu. Thì như vậy tức là các ngài ủng hộ thực sự chứ, phải không? Đâu phải các ngài nói chuông. Tại vì mình không để ý đâu mà tưởng, tưởng như các ngài nói chuông với sự thật là thật sự. Chứ còn quý vị nghĩ người ta nhiều khi phải đi khuyên, đi tỏi, đi lo lắng, còn mình không có đi đâu hết trơn mà các ngài khiến cho Phật tử này phát tâm, Phật tử nọ ủng hộ, thì biết đâu các ngài nó nhỏ, tới thì nó nhỏ với Phật tử đó, tới ủng hộ mình đâu có nghe, phải không? Đó là những cái chuyện nên truyền báo, chánh pháp thì chư Bồ Tát ủng hộ, chuyện đó mình không thể nghĩ lường được. Mình chỉ có lo rằng mình bất chánh, sự truyền bá bất chánh thì cái đó mới là tai họa thôi. Chứ còn nếu mình chân chánh thì chư Bồ Tát không bao giờ bỏ mình, mà chẳng những là Bồ Tát khuất mặt, Bồ Tát có mặt nữa, thấy biết bao nhiêu là Bồ Tát lo gì. Cho nên quý vị cứ yên tâm, ngoài mình có chư Bồ Tát, chư thần ủng hộ mình chứ không có. Nghe chỉ lo mình không tu, hổ thẹn nhất là mình thấy thì các ngài luôn luôn đứng hai bên gần gần mình đó. Ngày bữa nào mình tới giờ đến chuyển, đã thức từ ngồi thiền, mình chùi mình ngủ đó là mình hổ thẹn. Có lẽ các ngài thì dở hồn coi chứ các lúc nào làm cái gì, thấy không? Cái đó là cái hổ thẹn. Mình biết rằng các ngài ở quanh mình mà. Bây giờ bữa nào mình dối các ngài đó thì cái đó là cái hổ thẹn. Chứ còn nếu mình tinh tấn tu thì thôi, đừng lo các ngài bỏ mình. Chỉ có hổ thẹn là mình không làm tròn bổn phận mình đối với các ngài, đối cái lòng ưu ái các ngài đó, thấy không? Các ngài lúc nào cũng ưu ái mình, mà tại mình không làm bổn phận cho nên các ngài mới chán. Đó là nói về thành Kim Cang rồi. Bây giờ tới các cái vị trời nữa. Khi ấy Đại Phạm Vương 28 vị thiên, vị thiên vương cùng Tu Di Sơn Vương và Hộ Quốc Thiên Vương vân vân liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải 3 vòng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con cũng ủng hộ những người trì kinh ấy, thường khiến cho họ được an ổn, tâm không có thối chuyển. Đó là chư thiên cũng ủng hộ mình nữa. Rồi thêm nữa, khi ấy có đại lực quỷ vương tên là Kiết Bàn Trà cùng với 10 muôn quỷ vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải 3 vòng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng ủng hộ những người trì kinh này, sớm chiều dây quanh ủng hộ, khiến cho người ấy không có thối lui. Người kia ở chỗ nào thì trong khoảng một do tuần ở bên Ấn Độ thì theo Trung Hoa họ dịch là 40 dặm. 40 dặm thì bây giờ coi chừng bao nhiêu cây số. Trong khoảng 40 dặm đó, trong khoảng 10 mấy cây số đó là không có. Nếu mà có quỷ thần nào mà xâm vào cái cảnh giới đó đó thì con sẽ đập khiến cho cái bọn quỷ thần đó nát ra như tro bụi. Có yêu quái nào mà chen vô cái trong cái khu vực mà một do tuần đó đó thì các cái vị này sẽ đập nó nát thành tro bụi. Vậy thì mình yên ổn, mình tu không có lo sợ gì hết, không có lo ma quỷ nó phá, phải không? Mà chỉ lo gì? Lo ma ở trong nội tâm mình đây á, cái bọn ma ở trong nó phá thôi. Chứ ma ngoài thì có các ngài ủng hộ rồi, chỉ lo ma trong á, nó phá hoàng chịu không nổi. Thì như vậy đó, tức là chúng ta thấy từ thành Kim Cang đến chư thiên, đến các cái loài ma vương, các cái hàng ma vương đều phát tâm ủng hộ những người trì kinh này, y kinh này mà tu hành. Phật nói kinh này rồi, tất cả Bồ Tát, Thiên Long, Quỷ Thần và quyến thuộc của Bát Bộ và các chư thiên, Phạm Vương, vân vân, tất cả đại chúng nghe Phật nói rồi đều rất hoan hỷ, tin thọ phụng hành. Thì xong xuôi, ai đấy nghe rồi đều hoan hỷ, tin nhận và vân làm. Bây giờ mình có tin nhận vân làm không? Nghĩa là nghe rồi và tin nhận vân làm, phải không? Hoan hỷ, tin nhận vân làm. Thì như vậy đó là mình biết sống đúng với cái học đó. Học được là làm liền, chứ không có phải học để dành. Đó là xong cái bộ kinh Viên Giác. Bây giờ còn dư được cho 10 phút để có thể phát yếu sơ sơ lại chút cho quý vị nhớ. Bây giờ trong kinh Viên Giác có 12 chương. Nghe qua rồi, ai biết chương nào nói cái gì? Cái gì không? Chương thứ nhất là ai đứng ra thưa hỏi? Chương thứ nhất là Bồ Tát Văn Thù đứng ra thưa hỏi. Ngài thưa hỏi cái gì? Tức là Ngài thưa hỏi cái nhân địa pháp hạnh của Như Lai, phải không? Ngài chưa hỏi cái nhân địa pháp hạnh của Như Lai đó. Nói cho dễ hiểu là cái điểm xuất phát của chư Phật tu hành để thành Phật. Cái căn cứ điểm xuất phát tu hành thành Phật là cái điểm nào? Thì Đức Phật trả lời cái điểm nào? Tức là tất cả chư Phật đều y cái Viên Giác, phải không? Tất cả chư Phật đều y cái Viên Giác đó mà tu hành, lấy cái đó làm cái nhân địa hay là làm cái căn cứ điểm xuất phát để tu hành. Thì như vậy tức là phẩm Văn Phù là hỏi cái điểm, cái nhân và cái quả của Phật. Phật nhân cái gì để tu rồi thành cái quả thế nào? Thì Phật trả lời Phật nhân cái Viên Giác để tu và thành cái quả là hoàn toàn giác ngộ hay là làm cái Viên Giác. Thì như vậy đó là cái phần cao siêu đốt đó, chỉ thẳng cái nhân của chư Phật. Rồi kế cái phẩm thứ hai là ai hỏi? Ngài Phổ Hiền hỏi về cái gì? Nhớ không? Khó nhớ gì nè. Phẩm thứ nhất thì biết rồi, cái chương thứ nhất biết rồi, chương thứ hai là chương Phổ Hiền. Ngài hỏi về cái gì? Tức là biết được cái nhân địa của chư Phật tu rồi, nhưng mà cái nhân địa đó mình phải làm sao mà ứng dụng để đem ra tu hành. Đó là muốn tu hành cái đó phải làm sao, thì Phật dạy mình tu hành phải làm sao. Đó là Ngài Phổ Hiền mà tôi gọi là sai biệt trí đó. Tức là Ngài dùng cái trí sai biệt để ứng dụng tu hành. Còn Ngài Văn Thù là căn bản trí, là chỉ cái trí huệ sẵn có nơi tất cả chúng sanh. Còn cái kia thì chỉ cho đem cái trí huệ sai biệt để ứng dụng tu hành. Mà khi đem cái trí sai biệt ứng dụng tu hành đó, thì Phật dạy phải tu làm sao? Tức là Ngài chỉ cho mình biết cái vô minh, phải không? Biết vô minh chưa? Thì như vậy, tức là khi chúng ta muốn tu hành đó, thì trước hết mình phải biết cái vô minh. Biết cái vô minh rồi, rồi sao mình mới ứng dụng cái phương pháp để tu, tức là trừ hết những cái quyển. Nghĩa là trừ hết quyển thì trở về với thánh giác. Đó. Thì như vậy, tuy nhiên trong đó nó nhiều, nhưng mà ngoài ra không ngoài cái ý là tất cả cảnh hư quyển giữa này đều gốc từ chúng ta lầm nhận thân tâm. Đó. Cái thân tứ đại làm thân, cái tâm chạy theo bóng dáng áo cành làm tâm, lầm nhận cái đó là thiệt, lầm mình. Cho nên tất cả cái quyển quá mình đều lầm cho là thiệt hết. Đó là cái trọng yếu của sự tu hành. Bây giờ ngay nơi bốn cái thân tâm này mình biết nó là quyển không thiệt, thì tất cả những các pháp mình cũng đều thấy nó quyển. Mà nếu mà thấy quyển hết mình ly á, thì tất nhiên trở về duyên giác, chứ không có gì khó hết. Phải không? Đó là cái căn bản của sự tu hành á. Rồi sao nữa? Thì tới Bồ Tát gì hỏi phổ nhãn, tức là tới ngày phổ nhãn thì ngài mới hỏi tu gì cái gì, phải tu làm sao, nhớ không? Ngài phổ nhãn ngài có phải ngài có hỏi về cái đường lối tu của tất cả những vị sau này phải tu cách nào, phải làm sao, thì trong đó Phật dạy áp dụng tu ba cái môn là thiện, chỉ, quán là thiền. Đó. Nhưng mà trong đó chỉ mới dạy ba môn tu chỉ, quán, thiền thôi. Nghĩa là ba cái môn đó là cái căn bản của cái phương pháp tu trong kinh Thiên Giác, chỉ, quán và thiền. Thì như vậy chúng ta biết rõ ba cái môn đó là chúng ta biết được toàn bộ kinh Viên Giác. Bởi vì trong kinh Viên Giác lấy sự tu chỉ, quán và thiền làm căn bản. Mà như vậy ba cái đó chung lại thì gọi là gì? Gọi là cái phương pháp tu thiền. Phải không? Tu chỉ, tu quán, tu thiền. Nhưng mà chung ba đó lại gọi là tu thiền. Nếu người nào biết tu chỉ, tu chỉ là tu sao? Dừng hết vọng tưởng, vọng tưởng dừng rồi thì cái tánh giác được hiện, đó là tu chỉ, phải không? Tu quán tu sao? Đó là khi đó mình phải cởi quán, quán tất cả pháp thân tâm này không thiệt. Ở không thiệt thì cái gì là mình, đó. Cái gì là thân mình, cái gì là tâm mình, như vậy thì biết tất cả pháp là quyển quá không thiệt. Đó, mà biết quyển quá không thật thì mình không chạy theo cảnh quyển mà vào được tánh viên giác. Còn tu thiền là sao? Tức là thấy thân tâm nó cho tới cảnh giới đều là tiêu diệt, nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên diệt hết, mà diệt hết chỉ sống trở về cái tánh viên giác. Đó, cho nên nói rằng tịch diệt. À, chỉ sống trở về tánh viên giác tịch diệt thôi, chứ không quán, không dừng vọng tưởng. À, vì vậy cho nên thiền na là chỉ cho sống trở lại với cái chân như bất sanh bất diệt đó, thì gọi đó là tu thiền. Thì như vậy đó là ba cái phẩm quan trọng ở đầu, mà nhất là cái phẩm thứ ba đó là chỉ ba cái môn tu căn bản trong kinh Viên Giác này. Cho nên kết luận kinh Viên Giác chúng ta thấy toàn là Phật dạy tu thiền, phải không? Kết luận lại là toàn dạy tu thiền, chứ không có dạy lối tu nào khác hết. Mình tại vì không có thông, không có hiểu, cho nên khi Phật dạy tu thiền rồi mình nghe khó hiểu, mình nói sao Phật cũng dạy mình tu, chứ thiệt ra tâm đây dạy kỹ lắm chứ, phải không? Dạy từ cách tu, rồi dạy cách trị bệnh. À, bệnh sao phải trị cách nào, bao nhiêu thứ bệnh, tại sao bệnh rồi mới tới những người căn cơ thấp mới hỏi thêm để đi cho thấp các căn cơ. Chứ thiệt là chủ yếu là mấy phẩm trước đó là cái mục đích của kinh, nhưng vì muốn trùm khắp căn cơ cho nên mấy cái phẩm sau các vị Bồ Tát hỏi thêm, cho nên mình biết rõ hiểu được cái đoạn đầu thì mấy phẩm sau không còn khó nữa. Đó là trong kinh Viên Giác kể từ chiều và ngày mai học qua sử. Thì kỳ này sử sẽ bắt đầu vào đất Trung Hoa. Thì ở đất Trung Hoa thì có những cái kỳ đặc. Ở đất Ấn Độ thì nó siêu quyền quá, mình không thấy những cái kỳ đặc đó. Nhưng sang đất Trung Hoa thì nó thực tế, cho nên có những cái kỳ đặc mà mình sẽ được thấy. Thầy trò giữa mùa đeo trăng. Thôi để khi khác thắng. Để rồi hôm nay trò giữa mùa đeo cho thầy khổ nữa. Thôi cho chú nói vài câu cho vui.
Kính lại thì thiện tri thức, thương chúng con giải nói pháp giải có vi diệu. Chúng con được mắt sáng, tin được tánh bản lai, chúng sanh vốn thành Phật, tánh viên giác thường hằng. Nay chúng con tin nhận, nguyện y pháp phụng hành, từ nay đến thành Phật, tâm không sanh lui sụp, và nguyện khắp chúng sanh hãy đều nhập viên giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện gì thưa công đức Phật.